Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 8 tháng 5, thứ tư trong tuần thứ sáu, mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, câu 12 tới câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thế còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế, thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em." Thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong cuộc lữ thứ này. Xung quanh chúng ta, thật giả lẫn lộn, vàng thau lẫn lộn. Có những sự bóng nhoáng, nhưng không phải sự thật. Người Việt chúng ta có câu, không phải tất cả đỏ là chín. Sự thật không bao giờ có thể làm cho chúng ta bình an, nếu đó là một sự thật không xuất phát từ Thiên Chúa. Hay nói khác đi, sự giả dối mang hình ảnh của sự thật không có thể đem lại cho chúng ta sự bình an. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Sự thật về một Thiên Chúa đấng đã chết để cứu độ chúng ta. Sự thật về ân sủng được ban cho con người khi con người tin và đón nhận phép rửa. Sự thật về một nhân loại được Thiên Chúa yêu thương và trả giá đắt để cứu lấy con người. Sự thật về một nhân loại tội lỗi nhưng được nâng lên hàng con cái Thiên Chúa để được hưởng tự do và vinh quang. Sự thật về những ân sủng được trao ban cho chúng ta trào tràn từ cạnh sườn bị đâm thâu của đấng cứu thế. Sự thật về một lời hứa, chúng ta được đón nhận gia nghiệp là nước trời. Tất cả những gì của Cha là của Thầy, và chúng ta cũng có thể nói sự thật, những gì của Thầy cũng sẽ là của chúng ta. Vì Đức Kitô chính là trưởng tử trước của đàn em đông đúc. Chúng ta nhờ đức tin mà trở thành những phần tử trong đại gia đình của Thiên Chúa. Nhờ đức tin mà chúng ta có Đức Kitô là trưởng tử. Nhờ đức tin mà chúng ta có thể thưa lên Abba, Cha ơi. Sự thật ấy chính thần khí sự thật, chính đấng bảo trợ sẽ giúp cho chúng ta đạt đến sự toàn vẹn. Đức Kitô hứa ban Thánh Thần cho Hội Thánh, và Hội Thánh đã đón nhận đầy tràn Thánh Thần trong biến cố ngũ tuần. Mỗi ngày khi tuy hữu hôm nay, khi đón nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích thêm sức, chúng ta cũng được đầy tràn thần khí sự thật. Xin thần khí sự thật giải thoát chúng ta khỏi những sai lầm, giải thoát chúng ta khỏi những mù quáng, giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để chúng ta được sống trong sự thật của ngày cứu độ, sự thật của ân sủng, sự thật mà Đức Kitô đã trả bằng giá máu để giải thoát chúng ta. Tạ ơn tình thương của Chúa, tạ ơn hồng ân Thánh Thần, tạ ơn đấng phục sinh đã gửi thần chân lý đến cho nhân loại. chúng ta tin tưởng, ngoan ngụy dưới tác động của thần khí để bước đi trong sự thật của ngày cứu độ. Thầy Chúa, chỉ có sự thật mới giải thoát được chúng con. Xin chúng con biết yêu mến sự thật và trở nên chứng nhân của sự thật cho thế giới này, một thế giới đang bị bao phủ bởi sai lầm, bao phủ bởi lạc thuyết, bao phủ bởi những lối sống giả dối giả hình. Xin sự thật của Chúa giải thoát và làm cho chúng con trở nên con cái của ánh sáng, con cái của chân lý, con cái của sự bình an. Amen.
Lạy Chúa, xin sai thánh thần Chúa đến và xin
con niềm vui là Chúa, lòng con sẽ hân hoan trong Ngài, sẽ hân hoan.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 34 tân vệ binh Thụy Sĩ. Sáng ngày 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 34 tân vệ binh Thụy Sĩ nhân dịp họ tuyên thệ vào ban chiều cùng ngày. Số tân vệ binh năm nay nhiều hơn 11 người so với con số 23 người năm ngoái. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các vị chỉ huy và cha tiên úy của các vệ binh cũng như các thân nhân và một số vệ binh khác. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha cho biết đã được nghe về những khía cạnh tích cực của các vệ binh với tinh thần huynh đệ và gia đình đối với nhau, mặc dù thời gian phục vụ nhiều khi lâu dài, khẩn trương và vất vả do quân số có phần ở dưới mức phải có. Đức Thánh Cha nói, anh em thấy chứng tỏ một mức độ cao về động lực và ý chí phục vụ, và điều đặc biệt làm tôi vui mừng là những mối tương quan tốt đẹp giữa anh em với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, tình trạng trên đây cũng là lý do đời sống trong gia đình mở rộng của đoàn vệ binh Thụy Sĩ kéo dài ít nhất là 2 năm và thời gian rất quan trọng đối với anh em. Đây không phải chỉ là thời kỳ làm việc, nhưng còn là thời kỳ sống và có tương quan hiệp thông tốt đẹp trong một tập thể có những khác biệt. Sự đa dạng và cường độ của cộng đoàn này và những mối tương quan trong môi trường hàng ngày của doanh trại là một khía cạnh thiết yếu và căn bản đối với anh em. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha cũng nói đến dự án tân trang doanh trại của đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Dự án này đã mang lại một đóng góp quan trọng cho sự đoàn tụ của các vệ binh với gia đình họ, hiện nay đang phải sống có phần hơi phân tán vì thiếu chỗ ở, và sự cải tiến này cũng là một hỗ trợ và củng cố mối liên hệ và cảm xúc gia đình giữa lòng đoàn vệ binh. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vệ binh hãy tích cực buông trần đời sống cộng đồng và nói rằng, ngày nay người trẻ thường có xu hướng ở một mình với máy vi tính hoặc điện thoại di động. Vì thế, tôi khuyến khích anh em hãy đi ngược dòng, hãy dùng thời gian rảnh rỗi để sống huynh đệ, kể chuyện, chia sẻ với nhau. Những kinh nghiệm này kiến tạo trong nội tâm và sẽ đồng hành với anh em suốt đời. Trước khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, các tân vệ binh đã tham dự thánh lễ do Đức Học y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 7:30 sáng, cùng với hàng chục linh mục đồng tế, trước sự tham dự của bà Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Viola Emhert, các thân nhân và bạn hữu, các tín hữu, tất cả khoảng 1.500 người. Sau cùng, vào lúc 5:30 chiều cùng ngày 6 tháng 5, 34 tân vệ binh đã tuyên thệ trung thành và bảo vệ Đức Giáo Hoàng đương nhiệm và các đấng kế vị trong buổi lễ do Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh chủ tọa, trước sự tham dự của nhiều quan khách từ Thụy Sĩ và Vatican cùng với các thần nhân.
Xin Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn khai giảng khóa tập huấn Caritas cơ bản. Với mục tiêu đào tạo anh chị em phục vụ cho công việc bác ái theo linh đạo và tinh thần làm việc của Caritas, sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Caritas Tổng giáo phận đã khai giảng chương trình tập huấn Caritas cơ bản khóa 17 với sự tham dự của 262 học viên đến từ 14 giáo hạt trong giáo phận Sài Gòn. Sau khi khai mạc, Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận, đã chia sẻ chủ đề 1. Linh đạo Caritas, nội quy, sứ mạng phục vụ của Caritas. Trong phần chia sẻ, Linh mục Giuse chia sẻ lý thuyết và kinh nghiệm thực tế đã trải nghiệm, giúp cho học viên hiểu rõ hơn về bài học. Sau đó, Linh mục Mikae Trương Thanh Tâm, dòng tên, đã hướng dẫn chủ đề 2, phân biệt công tác từ thiện, công tác xã hội thực hành và công tác bác ái xã hội. Sau giờ nghỉ trưa, lúc 13 giờ, Linh mục Mikae tiếp tục hướng dẫn các học viên đề tài, kỹ năng làm việc chung và thúc đẩy nhóm. Ngày tập huấn đầu tiên kết thúc lúc 15 giờ. Khóa tập huấn sẽ tiếp tục vào 2 ngày thứ bảy kế tiếp, tức là ngày 11 và 18 tháng 5 tới đây với chủ đề 3, tiếp cận nhóm người dễ bị tổn thương, và chủ đề 4, phương pháp khám phá các nguồn lực và vấn đề trong giáo xứ, cộng đồng. Sau khi kết thúc các chủ đề học hỏi, các học viên sẽ được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.
Tin Kharkiv, Ukraine. Dân thành Kharkiv mừng lễ phục sinh lần thứ ba dưới bom đạn. Đức cha Vasil Puchakev, giám mục Công giáo Ukraine dự lễ đồng phường của giáo phận Kharkiv ở miền đông Ukraine, tuyên bố rằng đây là lần thứ ba dân thành này cử hành lễ phục sinh theo lịch chính thống giáo dưới làn bom đạn của quân Nga. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai tại Ukraine với 1.500.000 dân cư và từ lâu vẫn bị quân Nga pháo kích và dội bom, nhất là trong những tháng gần đây. Tuyên bố với đài Vatican hôm 5 tháng 5 vừa qua, đại lễ phục sinh theo lịch Giuliano, Đức cha Puchakev cho biết, chúng tôi luôn mở cửa nhà thờ để bất kỳ ai cũng có thể đến cầu nguyện, đặt câu hỏi hoặc xin giúp lương thực. Đối với chúng tôi là đại diện của giáo hội, ngày càng trở nên khó khăn hơn trong việc nâng đỡ và khuyến khích dân chúng vì đã 3 năm chiến tranh diễn ra ở mức độ rộng lớn. Và tất cả những điều này cũng ảnh hưởng trên chúng tôi. Chúng tôi cũng là những người bình thường và chúng tôi cảm thấy gánh nặng như toàn dân. Nhưng đồng thời, chúng tôi nhận thấy rằng điều quan trọng là giáo hội hiện diện tại đây tiếp tục giúp đỡ dân chúng bao nhiêu có thể. Đức cha Puchakev giải thích rằng, những nơi gần biên giới với Nga, gần mặt trận, dân cư càng cảm nhận thấy những cuộc tấn công. Một số người đã di tản khỏi những nơi ấy và được chuyển đến thành Kharkiv này. Ví dụ, thứ Năm ngày 2 tháng 5 vừa qua là ngày chúng tôi phân phát đồ cứu trợ. Tôi đã nói chuyện với một người đến từ Kharkiv, cách biên giới với Nga 5 cây số, và ông trình bày cho chúng tôi hình chụp căn nhà của ông chỉ còn là một đống gạch vụn vì trúng bom Nga. Ông ta xin quần áo, khăn trải giường, lương thực và giày dép, vì thực tế là ông không còn gì. Tại Kharkiv, ông tạm trú trong một căn hộ các bạn hữu đã rời bỏ thành này. Bao nhiêu người di chuyển đến đây và họ buộc lòng phải thuê một căn hộ và chi tiêu hết số tiền ít ỏi mà họ nhận được từ nhà nước. Họ chẳng còn nhiều tiền để mua lương thực và thuốc men. Đó là một tình trạng nhân đạo rất khó khăn. Thứ Năm vừa qua, sân nhà thờ chính tòa đầy người đến xin giúp đỡ. Đức cha Puchakev cho biết, rất tiếc là tòa giám mục của ngài ngày càng nhận được đồ cứu trợ ít hơn và không đủ để đáp ứng nhu cầu của dân chúng như trước đây. Đức cha nói, thực tế là chúng tôi nhận được các đồ cứu trợ ấy từ giáo xứ Thánh Sophia ở Roma, từ Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, và từ Caritas của Giáo phận Công giáo Ukraine Đông Phương và từ Giáo phận Como ở Ý. Đức cha Puchakev cũng kể rằng các cuộc tấn công của Nga đặc biệt nhắm vào các cơ cấu hạ tầng. Gần đây, thành Kharkiv gặp khó khăn về vấn đề điện, và gần đây chỉ có điện vài giờ mỗi ngày. Quân Nga thường tấn công các mục tiêu dân sự, làm cho nhiều người chết và bị thương. Bây giờ, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Xin giáo phận Bùi Chu. Giáo phận Bùi Chu có thêm 24 tân linh mục. Vào lúc 9:30 sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Phaolô, giáo xứ Phú An, Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho 24 phó tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang, cha trưởng ban giáo sĩ Giuse Trần Quốc Tuyến, cha giám đốc đại chủng viện Đa Minh Trần Ngọc Đăng, quý cha Quảng Hạc, quý cha Cố, quý cha đồng tế trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố, quý ân thân nhân của các chiến chức, quý khách hành hương và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Sau bài đọc tin mừng là nghi thức truyền chức linh mục với phần giới thiệu và tuyển chọn 24 tiến chức. Cha quản hạt Giuse Trần Quốc Tuyến, trưởng ban giáo sĩ giáo phận, đã thỉnh cầu Đức cha Thomas truyền chức cho các ứng viên. Trước sự chứng kiến của mọi thành phần hiện diện, Đức cha Thomas tuyên bố tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục. Trong bài giảng, Đức cha Thomas chia sẻ về hồng ân của mỗi Kitô hữu được tham dự vào chức linh mục vương giả của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội. Đức cha nhắn nhủ khách riêng tới các tiến chức phải nên giống Đức Kitô thượng tế muôn đời, phải liên kết với chức tư tế của giám mục. Đức cha nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ cao cả và quan trọng hàng đầu của linh mục là rao giảng tin mừng. Các con phải biết đem ra thực hành và trở thành gương sáng cho các tín hữu. Để làm tốt điều này, các ứng viên phải chuyên chăm học hỏi các nguồn tài liệu chính thống của Hội Thánh. Nếu không sẽ dễ rơi vào nguy cơ bóp méo lời Chúa, dùng lời Chúa để trục lợi hay tìm vinh danh bản thân. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Thomas đã thẩm vấn các ứng viên kiến chức linh mục. Cùng với đó là lời tuyên hứa của các kiến chức trước mặt Đức giám mục và cộng đoàn dân Chúa, đồng thời xin các thánh chuyển cầu với khinh cầu các thánh. Kế đó, Đức cha Thomas thinh lặng đặt tay trên các kiến chức. Các cha được mời cũng tiến lên đặt tay trên các kiến chức, nói lên sự hiệp thông và đón nhận các kiến chức vào hàng linh mục đoàn. Sau đó, Đức cha Thomas đã long trọng đọc lời nguyện phong chức linh mục. Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện cho giáo xứ Phú An đã có lời chúc mừng Đức cha, quý cha, các tân chức, quý cố và cộng đoàn. Sau đó, một tân linh mục đã đại diện cho các tân chức có lời tạ ơn tri ân Đức cha, quý cha giáo, quý cha cố, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy, quý vị ân nhân, thân nhân, bố mẹ, thầy cô, anh em bạn hữu, quý khách, đặc biệt là cha chánh và phó sứ Phú An, cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Phú An đã góp phần chuẩn bị chu đáo cho thánh lễ trình chức hôm nay. Được biết ngay sau ngày được lãnh nhận thiên chức linh mục, các tân chức sẽ trở về quê hương để cùng với cộng đoàn giáo xứ và gia đình dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ đầu đời linh mục. Xin Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành luôn đồng hành cùng các tân chức để các cha mới chu toàn sứ vụ mà Chúa và giáo hội đã trao phó qua thánh chức linh mục.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Thụy Sĩ. Sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến bà Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Viola Amherst, và trong dịp này, Ngài đã đề cao sự phục vụ quảng đại của các giải binh Thụy Sĩ đối với Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến, bà Tổng thống Amherst đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vô Thanh Tòa Thánh Pietro Parolin cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật tại phủ quốc Vô Thanh, Tòa Thánh đã bày tỏ hài lòng vì mối tương quan tốt đẹp và sự cộng tác không bị gián đoạn giữa Tòa Thánh và Liên bang Thụy Sĩ, kể cả về sự tân trang dân trại của đoàn vệ binh Thụy Sĩ và đề cao sự phục vụ quảng đại của họ dành cho Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Sau đó, các vị cũng bàn đến một số vấn đề quốc tế, đặc biệt là các cuộc xung đột tại Ukraine, Israel và Palestine, và sự cần thiết phải dấn thân bênh vực hòa bình trong sự tìm kiếm một giải pháp ngoại giao sớm đưa tới sự chấm dứt thù nghịch. Trên mạng X, và Tổng thống Thụy Sĩ cho biết đã đề cập với Đức Thánh Cha Francisco về nội chiến ở Sudan và sự dấn thân chung cho công tác quốc tế về nhân đạo cũng như chống lại án tử hình. Trước đó, hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 5, bà Amherst cho biết đã đề cập với Đức Thánh Cha về vấn đề nội bộ của giáo hội như sự bài trừ nạn lạm dụng cũng như sự bình đẳng nam nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Sonntags Blick số ra ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua ở Thụy Sĩ, bà Tổng thống Viola Amherst cho biết đã mời Tòa Thánh tham dự hội nghị quốc tế về hòa bình ở Ukraine vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới đây tại Thụy Sĩ, và Đức Thánh Cha đã đồng ý gửi đại diện đến tham dự. Cho đến nay, nhận lời tham dự hội nghị này, đã có 150 phái đoàn các nước trên cấp quốc trưởng và thủ tướng chính phủ, nhưng Nga đã từ chối tham dự. Hội nghị được tổ chức theo lời thỉnh cầu của chính phủ Ukraine, với mục đích để ra một đường hướng chung để tìm con đường có thể dẫn đến một nền hòa bình công chính và lâu bền tại Ukraine. Về việc canh tân doanh trại Thụy Sĩ ở Vatican, có một tổ chức đảm trách và được sự đóng góp của Vatican, Liên bang Thụy Sĩ cũng như các tiểu bang. Việc tài trợ này chưa được xác định trùng khớp và công trình tân trang sẽ được khởi sự vào năm 2026 tới đây. mỗi chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Hãy ngài là ra hiền người yêu, là tình yêu cho con đủ ấm, là ước mơ con vừa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ. Chúa bên con sợ chi, vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vui bước trong bình an. Thưa những bao lần đêm ngày con hằng cần cầu, như đời con hằng bấy lâu luôn gần tươi màu giữa những thương đau. Ngài ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình, đời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình.
Nhìn vào lịch sử giải thưởng Nobel, theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 800 người đã nhận giải, nhưng người Do Thái lại chiếm 20% trong tổng số. Trong khi đó, dân số Do Thái chỉ chiếm hơn 0,2% dân số toàn cầu. Thêm vào đó, quốc gia Do Thái là một quốc gia đau khổ và phải chịu nhiều thảm họa. Thế nhưng, tại sao quốc gia Do Thái có thể tồn tại và phát triển một cách kiên cường và nổi lên với rất nhiều nhân vật xuất chúng? Bí mật đằng sau điều này là gì? Đó là cách họ giáo dục thế hệ sau bằng điều khác biệt và có hệ thống. Hệ thống giáo dục có tới hơn 1.000 thư viện công cộng. Ngoài thư viện công cộng, thì hầu hết gia đình nào cũng có một thư viện sách mini trong nhà. Và tủ sách này luôn được đặt ở đầu giường các con. Tài sản mà cha mẹ Do Thái nào cũng để lại cho con cái của họ chính là chiếc tủ sách, và trên đó sẽ có ít nhất 10 đầu sách của mọi thời đại. Cha mẹ Do Thái muốn giáo dục con cái họ yêu sách vở vì theo họ, đọc sách là cách tốt nhất giúp cho bộ não của trẻ trở nên khôn ngoan, linh hoạt hơn. Tri thức là loại vốn đặc biệt vì có thể sinh ra vốn và của cải, lại không bị cướp đoạt được. Đây là nhân tố quan trọng giúp người Do Thái đạt được trí thông minh vượt bậc so với phần còn lại của thế giới. Bởi thế, giữa các trẻ em Do Thái tương truyền câu chuyện như sau: nếu ngôi nhà trong gia đình bốc cháy, con sẽ mang theo điều gì chạy thoát? Nếu đứa trẻ trả lời tiền hoặc kim cương, cha mẹ chúng sẽ kiên nhẫn giúp chúng hiểu. Thứ nên mang đi và phải mang đi, vốn không có hình dạng, không màu sắc, không có mùi vị, đó không phải là tiền hay kim cương mà là trí tuệ. Trí tuệ không ai có thể lấy đi và con sẽ có nó suốt đời, miễn là con sống, trí tuệ sẽ luôn đi cùng con. Cho nên, sở hữu trí tuệ là điều quan trọng nhất với những người Do Thái. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu bây giờ chúng ta tự đặt câu hỏi, đâu là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này? Chắc hẳn mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau, tùy từng độ tuổi và từng hoàn cảnh. Với những người trẻ còn đang trên ghế nhà trường, thì điều quan trọng của họ lúc này là làm sao để hoàn thành khóa học tốt nhất. Với những người lập nghiệp, thì sự nghiệp là quan trọng nhất. Với những người làm cha làm mẹ thì điều quan trọng đó là lo lắng chăm sóc cho con cái. Với những người đau bệnh hay già cả thì sức khỏe là quan trọng nhất.
hay với những người khó khăn thiếu thốn, thì tiền có thể là quan trọng trong lúc này, vân vân. Hành trình cuộc đời của mỗi người, nếu bị thiếu thứ gì, ta sẽ mong cầu thứ đó. Thiếu tiền mong tiền, thiếu tình mong tình, thiếu sự công nhận thì chỉ mong giành giật cho được chút công nhận. Sợ bị coi thường thì đi mua bằng để tỏ ra mình tri thức. Sợ người ta gọi là trọc phú, giàu mà kém sang, thì đi học làm quý tộc, bon chen vào chốn thượng lưu. Vì thế mỗi người sẽ mang theo bên mình một sự đau đáu khác nhau về điều quan trọng nhất. Không có phán xét đúng sai, vì đó là sự lựa chọn và là quan điểm sống của mỗi cá nhân, và cũng có thể là sự ngộ ra của mỗi người trên từng đoạn hành trình cuộc sống. Với mỗi người chúng ta thì sao? Cái gì đang quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta? Câu chuyện của người Do Thái trên cho ta thấy, sau những trải nghiệm khó khăn gian khổ, cha ông họ đã rút ra những điều giá trị nhất trong cuộc sống. Đó không phải là tiền vàng hay của cải vật chất, cũng không phải là địa vị quyền lực, nhưng là được sở hữu trí tuệ. Với họ, trí tuệ giúp họ sản sinh ra những thứ họ muốn như của cải quyền lực, công nghệ khoa học vân vân. Trí tuệ còn giúp họ khôn ngoan lựa chọn những điều giá trị cho bản thân, hay biết tổ chức cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Vậy nên không có sự xét đoán đúng sai, nhưng có sự so sánh giá trị. Người Do Thái chọn cái giúp họ dễ dàng có được những thứ quan trọng khác. Còn chúng ta thì sao? Cái chúng ta đang chọn có giá trị tốt nhất chưa? Hay chỉ là đáp ứng những nhu cầu thiếu của chúng ta mà thôi? Bài đọc lời Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy, những người Athens đã không đón nhận lời rao giảng của Thánh Phaolô. Họ bảo ngài khi khác hãy quay lại, nói cho họ về Thiên Chúa, về tin mừng phục sinh, bởi họ không thích nghe bây giờ. Đầu họ đang quan tâm những thứ căn bản, những nhu cầu thiết yếu của cơm áo gạo tiền. Cho nên, niềm tin vào đời sống tâm linh dường như còn quá xa vời, có thể gác lại từ từ. Mặc nhiên, họ xếp đời sống tâm linh vào hàng thứ yếu, chưa cần thiết ngay bây giờ. Còn chúng ta thì sao? Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ đang phụ thuộc vào cơm áo gạo tiền, danh lợi thú hay đời sống thiêng liêng. Chúng ta hãy trở về với lòng mình, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để nhận ra được con người thật của chúng ta là ai, chúng ta đang muốn gì. Sau đó chúng ta hãy hướng lòng lên Đức Maria để chiêm ngắm nơi mẹ mẫu gương của một người, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực thi ý Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ. Ngay từ khi còn là thiếu nữ, mẹ đã đón nhận thánh ý Chúa qua biến cố truyền tin, hay khi xin Chúa Giêsu trong cảnh thiếu thốn đơn hèn, và đặc biệt khi mẹ đón nhận cái chết đau thương của con mẹ trên thập giá. Vì vậy chúng ta hãy chạy đến với mẹ để mẹ dạy cho ta biết chọn lựa điều gì giá trị hơn cho cuộc sống của chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con muốn noi gương mẹ, biết luôn chọn ý Chúa để thi hành trong cuộc sống. Nhưng hiện tại chúng con bị chi phối nhiều nhu cầu vật chất. Chúng con chưa có thể làm điều mình muốn. Xin mẹ dạy chúng con, để chúng con nên giống mẹ từng ngày. Amen.
Hãy ngài là ra miệng là tình yêu cho con u ấm, là ước mơ con đưa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. Xin dạy con đường đẹp lâu dài, xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi. Tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an thế nhưng bao lần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.